Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về tài sản. Thực trạng này đòi hỏi việc ngày càng phải nâng cao trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh cũng như vai trò trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy.
Việc tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính. Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp họ bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 7, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm đối với các đảng ủy trực thuộc và ban dân vận các huyện, thành thị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt là vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ phần nào cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Ban dân vận, cấp ủy các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật của các tà đạo, tổ chức tự xưng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy trực thuộc và ban dân vận các huyện, thành thị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận, trong đó có công tác dân tộc tôn giáo, đặc biệt là tăng cường triển khai kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là việc thực hiện thu phí dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 đoạn km 75 km 100 theo hình thức BOT.
Chiều ngày 4 tháng 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với các thành phần liên quan tổ chức họp đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài của ba hộ gia đình ông Nguyễn Thành, Nguyễn Sơn, Nguyễn Hùng có đất ở tổ 38 phường Quang Trung thuộc diện thu hồi thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Trên hồ sơ giấy tờ của thành phố thể hiện cả ba hộ gia đình trên đều đã nhất trí với chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao trên 800 m2 đất tại tổ 38 phường Quang Trung. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại thực địa, đơn vị chức năng phát hiện ba gia đình còn chưa bàn giao trên 200 m2 đất. Để giải quyết vấn đề này, hội nghị đã tiến hành thảo luận dân chủ, thẳng thắn và đi đến thống nhất thu hồi bổ sung 2,1 m2 đất ở của hộ ông Nguyễn Thành, 73,6 m2 đất ở của hộ ông Nguyễn Sơn và 10,4 m2 đất ở của hộ ông Nguyễn Hùng và thu hồi bổ sung phần tài sản gồm nhà chính và bếp của hộ ông Nguyễn Thành. Các gia đình đề nghị giao tái định cư là 86,1 m2 với hình thức giao đồng quyền sử dụng đất cho ba hộ. Giá đất bồi thường, giá đất tái định cư giải quyết theo quy định hiện hành. Về việc xác định lại mốc giới phần diện tích đất đã thu hồi của ba gia đình được tiến hành tại thực địa.
Sáng ngày 5 tháng 7, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trực tiếp đối thoại và giải quyết đơn thư của gia đình ông Nguyễn Kinh Quýt, tổ 17 phường Gia Sàng và ông Vũ Đức Đoàn, tổ 12 phường Tân Lập về vấn đề đất đai. Tại buổi làm việc, ông Quýt cho rằng diện tích hơn 26 m2 gia đình đang sử dụng trồng cây cảnh là của gia đình và đã có giấy tờ, đồng thời đề nghị kiểm điểm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc vi phạm cưỡng chế đối với gia đình ông. Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Đoàn đề nghị thành phố xem xét đo lại diện tích đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn xin làm nhà của gia đình ông năm 1985 là khoảng 400 m2. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, tại các biên bản làm việc đã đo đạc, diện tích đất trên là đường giao thông do Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng quản lý. Việc phường tổ chức cưỡng chế không đúng quy trình, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ liên quan của phường và thực hiện bồi thường cho gia đình ông là trên 23 triệu đồng. Đối với trường hợp ông Đoàn, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn làm nhà năm 1985 đã được thành phố Thái Nguyên trả lời theo văn bản số 1025 ngày 22 tháng 7 năm 2016. Theo đó, diện tích 265m² ông Đoàn đang sử dụng thì đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 104m² đất còn lại của gia đình ông hiện đang tranh chấp nên chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã xảy ra một số vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về tài sản. Điều đó đòi hỏi việc ngày càng phải nâng cao trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh cũng như vai trò trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Thực tế cho thấy các vụ cháy ở các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh thường gây thiệt hại lớn về tài sản và người. Đơn cử như vào cuối năm 2015, tại một gia đình kinh doanh hàng tạp hóa tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra cháy nghiêm trọng. Vụ cháy đã khiến hai người trong một gia đình thiệt mạng, một người bị bỏng nặng và hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương. Nhằm tuyên truyền nhắc nhở các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh, vào cuối tháng 5 năm 2019, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với điện lực thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở sản xuất kinh doanh vàng mã Thiệu Phượng, tổ 21 phường Quang Trung. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình sản xuất. Cơ sở này đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2015 với diện tích nhà xưởng và kho chứa trên 100m². Mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 20 vạn que hương và số lượng vàng mã rất lớn. Tuy nhiên, đến nay cơ sở vẫn chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy, chưa xây dựng phương án chữa cháy theo quy định. Công nhân tại xưởng chưa được tập huấn và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy. Khu vực sản xuất, hệ thống điện đấu nối chằng chịt, không đảm bảo an toàn. Trên thực tế, một số hộ sản xuất kinh doanh ban đầu làm nhà ở quy mô vừa và nhỏ. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, lại cơi nới thêm nhà xưởng, mua thêm máy móc nên không phù hợp với phương án phòng cháy chữa cháy ban đầu. Thậm chí có hộ khi nâng công suất sản xuất cũng không báo với ngành điện để có những phương án sử dụng điện phù hợp, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 10.000 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong thực tế, việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở của một số cá nhân, hộ gia đình chưa nghiêm túc, còn lấn chiếm hành lang, vỉa hè, xây dựng không đúng giấy phép. Đặc biệt là tình trạng tự ý treo lắp các bảng, nối dây điện không theo quy chuẩn. Đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chập cháy. Nói về thực trạng các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn thành phố và công tác tuyên truyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Thiếu úy Đặng Văn Tùng, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ấy, thì nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất rất là nhiều, mọc san sát với nhau, thì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất là cao. Tồn tại như các chất yếu như là chất cháy là giấy, vải, vóc, xăng dầu. Thì cái nguyên nhân để xảy ra cháy thì có rất là nhiều nguyên nhân. Đa phần là do là người dân chưa nhận thức được cái tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, còn để các đồ đạc gần các khu vực nguy hiểm cháy nổ.
Năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 148 vụ cháy nổ, trong đó có 34 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 80 vụ cháy, trong đó 17 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn thành phố, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 có 28 vụ cháy lớn. Và khi có cháy xảy ra đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, việc chữa cháy đối với các hộ này rất khó khăn. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Khi xảy ra cháy thì công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở loại hình này gặp rất nhiều khó khăn về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, thoát khói và hiệu quả chữa cháy không cao. Tình hình đó thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu cho giám đốc công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà kết hợp sản xuất kinh doanh ngay từ khâu thiết kế, quy hoạch, xây dựng.
Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn nhân dân trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thì yếu tố quyết định để ngăn ngừa nguy cơ này chính là ý thức của các chủ hộ kinh doanh. Có thể nói, cho đến khi nào việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm, thì khi đó hỏa hoạn mới được đẩy lùi. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Sáng ngày 2 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được 105 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, dạy thêm, học thêm. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan đã giải quyết xong 94 trên 105 ý kiến kiến nghị của cử tri. Còn lại 11 ý kiến kiến nghị đang được các cấp ngành đơn vị liên quan của thành phố tích cực giải quyết. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến kiến nghị và báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực như nội dung trả lời còn dàn trải, chưa trả lời đúng trọng tâm, chưa có số liệu cụ thể. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu và yêu cầu các phòng ban đơn vị chuyên môn liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Ngày 4 tháng 7, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức chung kết hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019. Với chủ đề Bác Hồ, người cho em tất cả, hội thi năm nay đã thu hút sự tham gia của 26 em thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 15 tuổi đến từ 26 phường xã trên địa bàn. Trải qua vòng sơ khảo với hình thức thi trắc nghiệm, ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc thuộc 12 đơn vị xã phường để tham gia vòng chung kết. Tại đây, mỗi em trải qua hai phần thi, gồm phần thi kể chuyện theo sách là những câu chuyện với nội dung về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho Bác. Phần thi năng khiếu các em thể hiện khả năng ca, múa, đọc thơ, hùng biện, vẽ tranh, bám sát chủ đề hội thi và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn được hai thí sinh đạt giải nhất ở hai lứa tuổi, đó là em Vũ Dương Bảo Phúc, lứa tuổi thiếu niên của phường Quang Trung, em Nguyễn Mai Thủy Tiên, lứa tuổi nhi đồng của phường Phan Đình Phùng. Giải nhất toàn đoàn đã thuộc về phường Quang Trung. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba khuyến khích cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt và các giải thưởng dành cho thí sinh kể chuyện hay nhất, giải thưởng cho thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu hay nhất.
Sáng ngày 5 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 73 để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội. Kế hoạch nêu rõ, thời gian tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá một ngày, hoàn thành trước 30 tháng 3 năm 2020. Đại hội chi bộ Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố không quá 3 ngày và hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi đảng bộ trực thuộc, các tiểu ban giúp việc đại hội chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu tham gia vào dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019 và tiến hành công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Mở đầu chuyên mục là phần tin, tiếp đó là mục Câu chuyện bảo hiểm. Phần cuối chuyên mục là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các đối tượng này được hưởng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng, cao hơn hiện tại 100.000 đồng một tháng. Cũng từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực. Nghị định 44 quy định tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực tế, việc tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính. Đối với họ, thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp họ bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương ở tổ 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã có trên 10 năm tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế mà chị và gia đình luôn vững tâm khi ốm đau bệnh tật. Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Không thể em nghĩ là cái mình phải mong muốn mình đạt được cái quyền lợi là mình bỏ tiền ra để mình hưởng. Đấy là mình chỉ mua để mình dự phòng lúc ốm đau không may xảy ra. Còn khi vào đây phục vụ các bác sĩ rất là tận tình, không bao giờ phân biệt là bên này có bảo hiểm hay bên kia không có bảo hiểm.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh đã và đang là giải pháp quan trọng nhằm thu hút bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế của các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người dân trên địa bàn. Để quá trình khám chữa bệnh của người bệnh được thông suốt, bệnh viện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, từ đó góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Khắc Bình, giám đốc công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho biết, bệnh viện đã chủ động đầu tư và triển khai dịch vụ y tế chất lượng cao, phục vụ người bệnh. Đầu năm 2019, bệnh viện đã đưa vào hoạt động khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ như máy từ trường toàn thân, máy điều trị sóng ngắn, máy laser nội mạch, máy siêu âm điều trị, máy kéo giãn cột sống tự động đã giúp cho người bệnh bảo hiểm y tế thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Chúng tôi đã tổ chức một cái hệ thống dây chuyền để tiếp nhận hướng dẫn đón tiếp bệnh nhân rất chu đáo, tạo điều kiện để bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh rất là hài lòng. Trong những năm qua thì chúng tôi thường xuyên kết hợp và trao đổi với cơ quan bảo hiểm để có thể đề nghị rồi đòi hỏi những quyền lợi mà bệnh nhân có thể họ được hưởng.
Những đổi thay tích cực từ các cơ sở y tế cũng là yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, trong những năm qua, lĩnh vực bảo hiểm y tế cũng có nhiều khởi sắc khi Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương đã ban hành nhiều chủ trương chính sách cụ thể, thiết thực. Điển hình như Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình Hành động số 21 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Thông qua đó, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên. Các cấp, các ngành, địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội quan trọng này. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Thái Nguyên đạt trên 98% và là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó thể hiện vai trò nòng cốt của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và đặc biệt là các cái cơ sở khám chữa bệnh, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào cái quản lý khám chữa bệnh, rồi thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, để đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người bệnh, đồng thời nâng cao cái chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh để đảm bảo cho người có thẻ bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất trong cái quá trình khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy, mỗi người dân cần thấy rõ giá trị của bảo hiểm y tế khi không may bị ốm đau, đồng thời nhận thức đây là chính sách an sinh xã hội. Nhiều người hỗ trợ một người trong việc chi trả chi phí khám chữa bệnh, để từ đó tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp về chế độ chính sách vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản. Liên quan đến chế độ chính sách này, một thính giả phường Gia Sang hỏi, tôi nghe nói từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn trước đây. Vậy cụ thể những chế độ chính sách này sẽ được thực hiện như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh có nhiều thay đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cụ thể, khi vợ sinh con, người chồng cũng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng, hai lần mức lương cơ sở trên một con. Đối tượng được hưởng mức trợ cấp thai sản là lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con, có vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con, trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện. Ngoài ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ làm trong các trường hợp sau. Đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con, thì trong vòng 30 ngày đầu, kể từ ngày sinh, được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Đối với trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với nam giới, khi nghỉ chăm con, sẽ có chế độ hưởng bảo hiểm xã hội như sau. Mức hưởng bằng 100% nhân mức bình quân tiền lương 24 nhân số ngày được nghỉ. Trong đó, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, tính tới thời điểm sinh con, thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ. Nếu đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng, thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 80, biển kiểm soát 20H5-5261, nhãn hiệu Honda. 81, biển kiểm soát 20F6-7333, nhãn hiệu Longsin. 82, biển kiểm soát 20B1-60828, nhãn hiệu Honda. 83, biển kiểm soát 20N1-0052, nhãn hiệu Honda. 84, biển kiểm soát 20H1-09009, nhãn hiệu Honda. 85, biển kiểm soát 12F3-1625, nhãn hiệu Honda. 86, biển kiểm soát 20F7-1479, nhãn hiệu Longines. 87, biển kiểm soát 20B1-62851, nhãn hiệu SYM. 88, biển kiểm soát 20F6-9087, nhãn hiệu Longines. 89, biển kiểm soát 20M5-2568, nhãn hiệu Honda. 90, biển kiểm soát 29X3-7035, nhãn hiệu Honda. 91, biển kiểm soát 20L6-547, nhãn hiệu Forehand. 92, biển kiểm soát 29S8-5935 nhãn hiệu Honda, 93 biển kiểm soát 29T1-7383 nhãn hiệu SYM, 94 biển kiểm soát 88K1-3563 nhãn hiệu Honda, 95 biển kiểm soát 81F1-0845 nhãn hiệu Honda, 96 biển kiểm soát 35N4-8397 nhãn hiệu Yamaha, 97 biển kiểm soát 20L3-7847 nhãn hiệu Zaluka, 98 biển kiểm soát 12S1-2133 nhãn hiệu Yamaha, 99 biển kiểm soát 98H1-0651 nhãn hiệu Longsin, 100 biển kiểm soát 20M6-8862 nhãn hiệu Yamaha. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Ngày mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65-70%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65-70%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%.
Anh ơi, hóa đơn tiền điện tháng này nhà em tăng nhiều quá. Kiểu này phải lắp điện mặt trời thôi. Nghe nói dùng dư còn bán được cho cả nhà nước nữa đấy.
Chuẩn luôn em ạ. Anh mới lắp điện mặt trời Bích Ca của bên Mặt trời Bách Khoa, là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có chuỗi nhà máy sản xuất, công nghệ giám sát đến năng lực thi công triển khai hoàn thiện. Vừa rồi thì Mặt trời Bách Khoa mới hợp tác với công ty dịch vụ điện lực miền Bắc NPSC phát triển Bích Ca đây này.
Wow, thế cơ à? NPSC là công ty thành viên của tổng công ty điện lực miền Bắc đúng không anh?
Đúng rồi em ạ. Họ có kinh nghiệm nên là làm nhanh lắm.
Nghe nói Bích Ca còn là giải pháp điện mặt trời duy nhất có bảo hiểm sản lượng điện từ bên thứ ba đúng không anh?
Chuẩn. Bích Ca là giải pháp điện mặt trời duy nhất trên thị trường có bảo hiểm sản lượng điện từ bên thứ ba, nên là em cứ an tâm mà đầu tư đi.
NPSC là uy tín nhất rồi, đây còn có bảo hiểm sản lượng điện nữa thì còn gì bằng. Thế này nhà em phải lắp Bích Ca ngay thôi. Gọi ngay hotline 024-2215-7117 hoặc truy cập www.bigca.vn để đăng ký ngay hôm nay.
Bigca, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cu hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này. Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cu hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, Doji ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.